thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay của tác giả giám mục Christiani qua các dòng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn, Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Đông.
Phương thuốc chữa trị.
Trứng quỷ nhập không có phương thuốc chữa trị sao? Thiên Chúa đã bỏ mặc tạo vật của Ngài dưới quyền Satan mà không cấp cho họ đủ sự trợ giúp để họ có thể thoát khỏi nanh vuốt của nó sao? Rõ ràng là không thể như thế được. Không có sự tiền định cho ai chịu điều ác hay sa quả ngục cả. Phương thuốc mà Thiên Chúa muốn để chữa trị trứng quỷ nhập là phép trừ quỷ. Tiếng Pháp là exorcimi, rút ra từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là cầu khẩn. Để trừ quỷ thì có những luật rất chính xác. Việc đầu tiên phải làm là tìm hiểu để biết chắc chắn rằng đó là một trường hợp quỷ nhập, chứ không phải là một bệnh tật tự nhiên. Về việc này, nhờ một lập luận đơn giản, ta có thể suy ra phương cách sau đây. Nếu thấy trong con người của nạn nhân có hiện diện một trí tuệ khác với trí tuệ của ươi, thì đó là một hiện tượng quỷ nhập, chứ không phải là bệnh tật. Lát nữa, chúng ta sẽ nói tới những chi tiết rõ ràng mà sách các phép Roma có ghi về điểm cốt yếu này. Nhưng các tác giả đều nhất trí nhìn nhận rằng, nói chung những bước đầu của chứng quỷ nhập rất khó phân biệt.
Từ xa xưa, ma quỷ biết rằng các phép trừ quỷ được sử dụng thường xuyên trong giáo hội có một quyền năng khủng khiếp trên bọn chúng, khiến chúng đau khổ về thể lý hay về tâm lý. Tức đau khổ vì kiêu ngạo. Muốn tránh những phép trừ quỷ đó, chúng phải cố gắng che đậy hàng tuần, hàng tháng, không cho người ta khám phá ra nạn nhân bị quỷ nhập. Sau này, chúng tôi sẽ đưa ra một thí dụ cho thấy bình thường việc trừ quỷ chỉ bắt đầu thực hiện sau 3 năm. Dường như mục đích của Satan là làm cho người ta tưởng rằng người bị quỷ nhập mắc bệnh điên, để y bị cầm hãm trong một bệnh viện tâm thần. Nhờ vậy, tránh được mọi can thiệp có tính cách tâm linh. Vào thế kỷ thứ 17, sách lược này của ma quỷ đã bị cha Surin tố giác. Và sách các phép, nơi quy tụ kinh nghiệm ngàn đời của giáo hội, đã ghi một cách chính xác như sau.
Ma quỷ có thói quen trả lời dối trá và chỉ tỏ cho thấy được sự hiện diện của chúng một cách bất đắc dĩ để khiến vị trừ tà nhưng công việc trừ quỷ lại hay làm cho mọi người tin rằng bệnh nhân không phải bị quỷ nhập.
Ngày nay, ma quỷ dễ dàng thực hiện cách sách lược im lặng và giấu giếm nào biết bao. Vì rất nhiều bác sĩ, cả bác sĩ có đạo, cũng không chấp nhận bệnh nhân có khả năng bị quỷ nhập và chủ trương chữa trị bệnh nhân bằng những phương pháp tự nhiên không tác dụng gì trên ma quỷ cả. Điều quan trọng là phải giữ được sự trung dung đúng mức. Đừng quá vội tin là quỷ nhập bao lâu giả thiết cho là một bệnh tự nhiên chưa bị gạt bỏ. Và cũng đừng chậm trễ sử dụng những phương thuốc siêu nhiên mà giáo hội đề nghị khi đã biết chắc chắn đó là quỷ nhập. Cần phải biết nghi ngờ về sự hiện diện của ma quỷ nơi bệnh nhân. Khi thấy có triệu chứng, tuy không thể kết luận dứt khoát, nhưng rất đáng lưu ý để có thể kiểm soát chặt chẽ hơn đối tượng đang bị nghi ngờ. Đức cha Sadio, khi trích dẫn bác sĩ Hellas, một bác sĩ chuyên môn thời của Ngài, cuốn sách bệnh thác loạn thần kinh và chứng quỷ nhập, cách chuẩn đoán, có đưa ra những dấu hiệu như sau.
Thứ nhất, bệnh nhân bị co giật, khiến ta có thể nhận ra có một trí tuệ khác với trí tuệ của bệnh nhân, và có lúc bệnh nhân bình thường, có lúc bất bình thường xen kẽ nhau. Thứ hai, bệnh nhân có những cử động dị thường, luôn luôn đi kèm với sự tác động kéo dài như nhảy, múa, mất thăng bằng, bò lê dưới đất, đập phá, đau đớn, té ngã mà không có nguyên nhân rõ rệt, vặn cổ, vặn gáy. Thứ ba, bệnh nhân có những biến chứng, đau đớn không chịu nổi, đột nhiên được chữa lành bằng nước thánh, bằng dấu thánh giá, bằng mình thánh chúa. Thứ tư, bệnh nhân đột nhiên bị mất cảm giác, giác quan và cảm tính, và có thể lấy lại được trong chốc lát nhờ cầu nguyện. Thứ năm, bệnh nhân kêu la giống như thú vật, bị buộc phải chu chéo lên một vách vô ý thức, nghĩa là sau đó bệnh nhân không còn nhớ gì nữa. Thứ sáu, khi nhìn một người bình thường, bệnh nhân lại thấy người đó dị thường, hay thấy người đó là quỷ. Thứ bảy, bệnh nhân tự nhiên nổi giận khi thấy những vật dụng đã được làm phép, hay khi thấy một linh mục, hay khi đi ngang qua một nhà thờ mà thấy người ta muốn vào. Thứ tám, bệnh nhân không thể ăn uống hay gìn giữ được những đồ ăn, thức uống đã được làm phép. Tất cả những dấu hiệu đó, dù xảy ra riêng rẽ hay đồng thời, chỉ là những triệu chứng. Chúng phải xảy ra lúc bệnh nhân tỉnh thức. Khi thấy những triệu chứng đó, điều quan trọng là phải can đảm và bạo dạn. Những phép trừ quỷ là một trận chiến phải đánh, và trận chiến này có thể cam go và kéo dài, không được lùi bước trước những buồn phiền mà trận chiến này có thể gây ra. Sách các phép đã nói rất rõ. Ma quỷ gây trở ngại được chừng nào hay chừng ấy để cản trở bệnh nhân lãnh nhận phép trừ quỷ.
Đương nhiên, cần phải tham vấn một hay nhiều y sĩ, bàn luận sự việc với họ, và phải bảo đảm là họ vừa có khả năng, vừa khôn ngoan, nghĩa là họ không chống đối sự hiện hữu của chứng quỷ nhập vì một thành kiến không hợp lý, để rồi cuối cùng họ từ chối hay bác bỏ. Bác sĩ Halos có nói về một vài đồng nghiệp của ông.
Họ có tai để mà giả điếc.
Hiển nhiên là có những bất tiện khi không có lý do hợp lý mà lại nhận công tác trừ quỷ. Vì như thế là trình bày tôn giáo của mình một cách bất lợi. Nhưng còn nhiều bất lợi hơn nữa khi phải hoãn lại vô thời hạn việc trừ quỷ, khi không còn phương cách nào khác nhằm nâng đỡ những nạn nhân của ma quỷ đó nữa. Không phải chỉ có thể xác nhận nạn nhân bị nguy hiểm, mà cả linh hồn họ nữa, nếu không có ai tới giúp họ, khi còn có thể được. Khi đã kết luận rằng cần phải trừ quỷ, thì lúc đó bổn phận của ta là phải tiến hành ngay, bằng cách cầu nguyện và ăn chay để chuẩn bị, và dùng tất cả những phương tiện mà giáo hội đương dùng. Cũng đừng quên rằng vấn đề bây giờ không còn là muốn can thiệp hay không cũng được. Trong luật dân sự có trường hợp tội phạm là không giúp đỡ người đang gặp nguy hiểm. Cũng vậy, theo thần học, ai có trách nhiệm đối với tâm hồn người khác mà lại không can thiệp để cứu người đang bị Satan hãm hại, người đó có tội. Đó là ý kiến của Đức Cha Sario. Ngài viết:
vì thế, khi bàn đến những vấn đề này, các nhà thần học đã chính thức tuyên bố rằng người nào có trách nhiệm đối với các linh hồn mà không trừ quỷ cho người bị quỷ nhập thì mắc tội trọng. Như vậy, hiển nhiên là chống đối việc trừ quỷ hay ngăn cản không cho người khác cứu giúp những người đang gặp nguy hiểm về tâm linh cũng như thể chất khủng khiếp như thế cũng là một tội trọng.
Những dấu hiệu xác nhận.
Bây giờ, chúng ta nói đến những dấu hiệu mà sách các phép đã đưa ra, như những dấu hiệu chắc chắn của chứng quỷ nhập. Nói chung, những dấu hiệu này là những dấu hiệu chứng tỏ có một trí tuệ nào đó, chắc chắn khác với trí tuệ của nạn nhân đang hiện diện trong y. Trong sách các phép, những dấu hiệu đó là: thứ nhất, bệnh nhân nói tiếng lạ hay hiểu được người nói tiếng đó. Thứ hai, bệnh nhân nói cho biết những chuyện ở xa hay còn trong vòng bí mật. Thứ ba, bệnh nhân biểu lộ những khả năng vượt quá tuổi tác hay vượt quá điều kiện của mình, như lơ lửng trên không mà không bám hay dựa vào đâu cả, đi lộn ngược đầu trên vòm nhà hay trần nhà, vẫn khư khư bất động bất chấp những nỗ lực đẩy hay kéo của những người mạnh hơn hợp lại. Những thí dụ khác nhau đó không phải là sách các phép ghi nguyên văn như thế, mà là do giới các phẩm quyền giải thích ra.
Vả lại, khi trừ quỷ, vị linh mục được giám mục cho phép trừ quỷ một cách chính thức và công khai hoặc bán công khai. Vì trừ quỷ một cách riêng tư thì tất cả mọi Kitô hữu đều được phép. Sẽ nhanh chóng nhận ra rằng mình đang đối diện với một đối thủ rất thông minh, thường có những phản ứng bất ngờ, rất khác với những phản ứng mà bệnh nhân vẫn có trong tình trạng bình thường. Quả thật, trong thân xác của một phụ nữ bị quỷ nhập và qua miệng của phụ nữ này, Satan luôn luôn nói về mình với tư cách một người đàn ông, tự xưng mình bằng những từ ngữ khoa trương mà chúng ta sẽ có những thí dụ sau. Tiết lộ những chuyện bí mật, tự nguyện hoặc miễn cưỡng trả lời những câu hỏi được đặt ra, nhất là khi người ta nhân danh Thiên Chúa, nhân danh Đức Kitô, hay đặc biệt hơn là nhân danh Đức Trinh Nữ, để ra lệnh cho nó phải trả lời.
Người trừ quỷ không bao giờ được lùi bước, không bao giờ được mất kiên nhẫn và can đảm. Nhưng điều rất quan trọng là phải chuẩn bị hết sức bằng cầu nguyện và hãm mình, sẵn sàng lao mình vào cuộc chiến rất cam ghi với ma quỷ. Cuộc chiến đấu chống lại Satan không phải là một chuyện tầm thường. Trái lại, đó là một chuyện nghiêm trọng và rất cảm động. Người trừ quỷ có thể chắc chắn rằng ma quỷ sẽ tìm cách trả thù bằng những đòn tấn công của nó. Nhưng vị đó tự an ủi mình bằng cách nghĩ mình là người đứng về phe Thiên Chúa và Đức Kitô, chống lại mọi quyền lực của sự dữ. Đối với người trừ quỷ, điều chắc chắn là vị đó nhờ công việc của mình có thể lãnh nhận được những ân sủng cao siêu. Dẫu rằng vị đó có quyền coi bổn phận của mình như một phương thế thánh hóa hữu hiệu nhất mà Thiên Chúa quan phòng dành cho mình.
Đằng khác, đừng quên rằng vị trừ tà không phải chỉ có bổn phận chữa bệnh nhân khỏi chứng quỷ nhập, mà còn phải hướng dẫn người đó đi tới sự thánh thiện nữa. Nếu bệnh nhân cần phải hối cải thì không gì có thể kiềm chế được quyền lực và sự thống trị của Satan một cách chắc chắn bằng sự hối cải thật tâm và lâu bền của bệnh nhân, người mà ma quỷ đã ra sức chiếm hữu. Nếu bệnh nhân không cần hối cải, thì bệnh nhân cần tiến tới trên con đường nhân đức. Tật xấu hay những khuyết điểm của bệnh nhân là những điểm tựa cho ma quỷ quấy rối. Và ngược lại, những hành vi nhân đức do bệnh nhân thực hiện với sự giúp đỡ của vị trừ quỷ là bảo đảm chắc chắn nhất cho sự thất bại của ma quỷ.
Giáo luật.
Trước khi chấm dứt chương nói lý thuyết về hiện tượng quỷ nhập, thiết tưởng nên kể ra đây những quy định của giáo luật liên quan tới việc trừ quỷ. Trong cuốn sách luật của giáo sĩ có 3 điều luật từ 1151 đến 1153.
Điều 1151: cho dẫu có quyền năng trừ quỷ, nếu không nhận được phép đặc biệt và khẩn cấp của đấng bản quyền, tức đức giám mục của mình, thì không ai có thể trừ quỷ một cách hợp pháp cho những người bị quỷ nhập.
Đấng bản quyền chỉ nên ban phép này cho linh mục có đạo đức, khôn ngoan và không có gì đáng trách trong cách sống. Và vị linh mục này chỉ được thi hành việc trừ quỷ sau khi đã xem xét, chăm chú và cẩn thận và đã nhận thấy một cách chắc chắn đối tượng mình trừ quỷ là thực sự bị quỷ nhập.
Điều 1152: các thừa tác viên hợp pháp có thể thi hành phép trừ quỷ không chỉ cho các tín hữu hay tân tòng, mà còn cho những người ngoài công giáo hay đã bị vạ tuyệt thông nữa. Điều 1153: khi thi hành phép trừ quỷ trong lễ rửa tội, trong lúc truyền phép thánh thể hay khi chầu phép lành, thì vị trừ quỷ phải chính là thừa tác viên hợp pháp làm các nghi lễ đó.
Điều luật này muốn nói rằng, nếu trong những trường hợp cần kiếp người nào cũng có thể rửa tội cho người khác được, thì trong việc trừ quỷ công khai, chính thức và hợp pháp, chỉ có những thừa tác viên rửa tội long trọng, nghĩa là rửa tội với tất cả những lễ nghi do giáo hội lập ra, trong đó có nghi thức trừ quỷ, và những thừa tác viên cử hành truyền phép hay cử hành chầu phép lành mới được phép trừ quỷ một cách hợp pháp, công khai và chính thức với phép của giám mục mà thôi. Thật thế, giám mục không bao giờ ban quyền trừ quỷ một cách long trọng cho ai ngoài những linh mục đã được tuyển chọn kỹ lưỡng về khả năng trừ quỷ và tư cách sống của vị đó.
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Ma quỷ trong thế giới ngày nay nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Thank you.